Phần 4 La Mã, Đế phân tích, Satyavibhanga. A. Đế phân tích phần phân theo kinh. 144. Tứ Thánh Đế, Như là Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, Khổ Diệt Tiến Hành Thánh Đế. 1. Khổ Thánh Đế. 145. Khổ Thánh Đế đó ra sao? Sanh khổ, già khổ, tử khổ, sầu, khóc, khổ, ưu, ai, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, tóm tắt ngũ thủ uẩn khổ. 146. Sanh đó ra sao? Sự sanh, cách sanh hoàn toàn, thái độ lướt xuống sanh ra riêng biệt, sự hiện bày của uẩn, sự đặng xứ, trong mỗi chúng sanh, của những chúng sanh, dù thế nào, đây gọi là sanh. 147. Lão đó ra sao? Sự già cả, cách cũ kỹ, sự răng rụng, cách tóc bạc, sự da nhăn, sự bớt thọ, cách chín mùi của thân thể trong mỗi chúng sanh, của mỗi chúng sanh. Dù như thế nào, đây gọi là lão. 148. Tử đó ra sao? Sự biến đổi, trạng thái di động, sự hư hoại, cách tiêu mất, tử vong, sự chết, sự quá vãng, sự tan rã uẩn, sự bỏ xác. Dứt mạng sống lìa mỗi chúng sanh, của những chúng sanh đó như thế nào? Đây gọi là tử. 149. Sầu đó ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn bực, sự sầu não, sự đốt lòng, sự buồn so, sự khổ, cách héo bên trong của những người khi gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn. Dù gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế, đây gọi là sầu. 150. Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ khóc than, trạng thái khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự loạn ngữ, sự thúc thích, sự ấm ức, thái độ ấm ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dầu gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào, đây gọi là khóc. 151. Khổ đó ra sao? Sự không vui tích thân, sự khổ thân, sự hưởng cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không vui sướng thành khổ sanh từ thân xúc. Dù thế nào, đây gọi là khổ. 152. Ưu đó ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ tâm sanh từ ý thức. Dù như thế nào, đây gọi là ưu. 153. Ai đó ra sao? Sự thương thảm, cách thương thảm, trạng thái thương tiếc, cách thương tiếc của người gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, bệnh tật điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn. Dù gặp trong cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế? Đây gọi là ai? 154. Oán tăng hội khổ đó ra sao? Sự đi chung, sự đến chung, sự ở chung, sự hội hiệp với trường hợp không ưa thích, không yêu chuộng, lối không vừa lòng của trong đời như là sắc, thinh, khí, vị, xúc, hoặc gặp những người tính sẽ tàn hại, tính sẽ phá lợi, tính sẽ phá sự an vui. Sự sẽ làm ra tai nạn từ nơi hội hợp với họ như thế. Đây gọi là oán tăng hội khổ. 155. Ái biệt ly khổ đó ra sao? Sự không đặng đi chung, không đặng đến chung, không đặng ở chung, không đặng hội hợp nhau với cảnh thích, thương yêu, vừa lòng của đời như là sắc, thinh, khí, vị, xúc, hoặc đối với người yêu chuộng từ nơi sự tiến hóa, yêu chuộng với sự lợi ích, yêu chuộng với sự an vui, yêu chuộng với sự kính mến, mà ta bị xa lìa họ, như là cha, mẹ, anh, chị, em, bậu bạn, quan hầu cận và bà con thân thích như thế. Đây gọi là ái biệt ly khổ. 156. Cầu bất đắc khổ đó ra sao? Lẽ thường, sự sanh ra đối với tất cả chúng sanh còn sanh nữa, dĩ nhiên không thể khỏi. Dù chúng ta muốn khỏi sanh nữa, cũng chẳng đặng. Hay muốn sự sanh đừng đến cho chúng ta, điều này không bao giờ đặng. Như thế, đây gọi là cầu bất đắc khổ. Lẽ thường, sự già cả đối với chúng sanh ai cũng chẳng muốn. Nên mong rằng sự già cả, đau đớn cho đến sự chết chóc của chúng sanh, hay sự sầu, sự khóc lóc, sự khổ, sự ưu khổ, sự ai, sự oán tăng hội khổ, sự biệt ly khổ, vẫn đến cho tất cả chúng sanh, dù mong mỏi cho đừng có như thế. Điều này không như ý nguyện. Như thế gọi là cầu bất đắc khổ. 157. Tóm tắt ngũ thủ uẩn đó ra sao? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đây tóm tắt gọi là ngũ thủ uẩn thành khổ. Những chơn tướng này gọi là khổ thánh đế. 2. Khổ tập thánh đế. 158. Khổ tập thánh đế đó ra sao? Ái nào là nhân phát sanh đời mới, hiệp với sự vọng dục, vui thích, phơi phới với những cảnh tức là dục ái, sắc ái và ly sắc ái. 159. Cũng chính là sự ái này, khi sanh phải sanh từ chỗ nào, khi đình trụ phải đình trụ chỗ ấy. Sắc ái, sắc mãn ý nào vẫn có trong đời, thì ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. Khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. Thế nào là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? Nhãn là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn ấy. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thành sắc ái, sắc mãn ý trong đời, thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi ý ấy. Sắc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc ấy. Thinh, khí, vị, xúc, cảnh pháp là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi cảnh pháp ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi cảnh pháp ấy. Nhãn thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn thức ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý thức ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi ý thức ấy. Nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn xúc ấy. Nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi ý xúc, khi đình trụ cũng đình trụ nơi ý xúc ấy. Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi thọ nhãn xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi thọ nhãn xúc ấy. Thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi thọ ý xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi thọ ý xúc ấy. Sắc tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tưởng ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tưởng ấy. Thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tưởng ấy, khi trụ cũng trụ nơi pháp tưởng ấy. Sắc tư, Rupa Sanchetana, là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tư ấy. Thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tư ấy. Sắc dục, Rupa Tanha, là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc dục, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc dục ấy. Thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp dục ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp dục ấy. Sắc tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tầm ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tầm ấy. Thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tầm ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tầm ấy. Sắc tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tứ ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tứ ấy: thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ, là sắc ái, sắc mạn ý trong đời. Ái này khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tứ ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tứ ấy. Những chơn tướng này gọi là khổ tập thánh đế. 3. Khổ diệt thánh đế. 160. Khổ diệt thánh đế đó ra sao? Sự mửa, sự tắt móc, cách buông ra, sự đưa khỏi, sự không dính dấp nơi ái như thế. 161. Cũng chính ái ấy mà khi dứt bỏ, sẽ dứt bỏ nơi đâu? Khi diệt trừ, phải diệt trừ nơi đâu? Sắc ái, sắc mãn ý trong đời vẫn có. Ái này, khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi sắc ái, sắc mãn ý. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. Cái gì là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? Nhãn là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi nhãn ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ từ nơi nhãn ấy. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi ái ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi ý ấy. Sắc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi sắc ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc ấy. Thinh, khí, vị, xúc, cảnh pháp là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi cảnh pháp ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi cảnh pháp ấy. Nhãn thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi nhãn thức ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi ý thức ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi ý thức ấy. Nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi nhãn xúc ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi nhãn xúc ấy. Nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi ý xúc ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi ý xúc ấy. Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ nơi thọ nhãn xúc ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi thọ nhãn xúc ấy. Thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi thọ ý xúc ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi thọ ý xúc ấy. Sắc tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi sắc tưởng ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc tưởng ấy. Thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, Pháp tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi pháp tưởng ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi pháp tưởng ấy. Sắc tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi sắc tư ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc tư ấy. Thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi pháp tư ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi pháp tư ấy. Sắc dục, rupa tanha, là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi sắc dục ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc dục ấy. Thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Pháp dục này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ nơi pháp dục ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi pháp dục ấy. Sắc tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ từ nơi sắc tầm ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc tầm ấy. Thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ nơi pháp tầm ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi pháp tầm ấy. Sắc tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ nơi sắc tứ ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi sắc tứ ấy. Thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời. Ái này khi dứt bỏ, cũng dứt bỏ nơi pháp tứ ấy. Khi diệt trừ, cũng diệt trừ nơi pháp tứ ấy. Như thế, đây gọi là khổ diệt thánh đế. 4. Thánh đế tiến hành nhân diệt khổ. 162. Thánh đế tiến hành nhân diệt khổ ra sao? Chính là thánh đạo có 8 chi như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 163. Trong bát chi đạo mà chánh kiến, đó ra sao? Sự hiểu trong khổ tập, sự hiểu trong khổ diệt, sự hiểu trong tiến hành nhân diệt khổ, như thế gọi là chánh kiến. 164. Chánh tư duy, đó ra sao? Sự nghĩ ngợi trong cách ly dục, sự suy xét trong cách không sân độc, sự suy nghĩ trong cách không ép uổng, như thế gọi là chánh tư duy. 165. Chánh ngữ, đó ra sao? Sự ngăn trừ cách vọng ngôn, sự ngăn trừ cách lưỡng thiệt, sự ngăn trừ cách ác khẩu, sự ngăn trừ cách ỷ ngữ, thế gọi là chánh ngữ. 166. Chánh nghiệp, đó ra sao? Sự ngăn trừ sát sanh, sự ngăn trừ trộm cướp, sự ngăn trừ tà dâm, thế gọi là chánh nghiệp. 167. Chánh mạng, đó ra sao? Bậc thánh tăng Phật giáo đã dứt trừ tà nghiệp, nuôi mạng bằng cách chơn chánh. Thế gọi là chánh mạng. 168. Chánh tinh tấn, đó ra sao? Bhikkhu trong Phật giáo làm cho sự vừa thích hợp phát sanh, siêng năng mở mối tinh tấn, bảo vệ tâm vững vàng, hầu ngăn ngừa tội ác chưa sanh, không cho sanh, hầu chừa bỏ pháp tội ác đã từng sanh, hầu tạo pháp thiện chưa sanh, đặng sanh làm cho sanh, vừa thích hợp, siêng năng, khởi điểm tinh tấn, chăm nơm tâm tánh, đặng vững vàng, hầu yên trụ, không tán thất sự chú tâm, sự rộng rãi, sự tiến hóa, sự đầy đủ nơi pháp thiện đã từng sanh. Thế gọi là chánh tinh tấn. 169. Chánh niệm, đó ra sao? Bhikkhu trong Phật giáo bực hội hợp với sự tinh tấn, có lương tri, có tu niệm, hằng tỏ ngộ thấy thân trong thân, hạn chế tham ác và sân trong đời, đặng rồi là bực hiệp với sự tinh tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy thọ trong thọ, bực hiệp với sự tinh tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy tâm trong tâm, bực hiệp với sự tinh tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy pháp trong pháp, hạn chế tham ác và sân theo trong đời, đã bớt đặng. Như thế gọi là chánh niệm. 170. Chánh định, đó ra sao? Bhikkhu trong Phật giáo này thanh tịnh ly dục, vắng lặng, đã lìa những pháp bất thiện, chứng sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh, từ nội tịch mịch đến chứng nhị thiền, làm cho tâm càng thanh tịnh do vắng lặng tầm. Tứ, thành pháp phát khởi, độc đoán, bên trong tột không tầm. Tứ, chỉ còn hỷ, lạc, sanh, từ định, do khai trừ hỷ, được nữa mới thành bực có tâm xả, có chánh niệm lương tri và hưởng lạc bằng danh thân. Chứng tam thiền là thiền của chư thánh khen ngợi kẻ đắc như thế này, là bực có tâm xả, vẫn đặng chánh niệm an vui. Đắc chứng tứ thiền vô khổ lạc, do trừ lạc khổ. Vì trước kia hỷ ưu đã dứt tuyệt, có chánh niệm đầy đủ vẫn do xả. Đây gọi là chánh định. Như thế gọi là thánh đế tiến hành nhân diệt khổ. Dứt phân theo kinh. B. Đế phân tích phần phân theo diệu pháp. 1. Phần bát chi. 171. Tứ đế như là khổ, khổ tập, khổ diệt và tiến hành nhân diệt khổ. 172. Trong tứ đế mà khổ tập, đó ra sao? Ái dục, tan ha, gọi là khổ tập. 173. Khổ, đó ra sao? Tất cả sắc pháp và pháp thành tố, kiriya, tư thiện, tư bất thiện, quả nghiệp trong đời và tất cả pháp thiện. Cả ba nhân thiện thuộc về cảnh lậu với phiền não, luôn với bất thiện ngoài ra tham. Như thế gọi là khổ. 174. Diệt đế, đó ra sao? Cách trừ tuyệt dục tan ha. Đây gọi là diệt khổ. 175. Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Bích khú trong Phật giáo này tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ và lạc, sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc trì vẫn có trong khi nào, thì tám chi đạo là chánh kiến, chánh định vẫn có trong khi ấy. 176. Trong bát chi đạo mà chánh kiến đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ, sự không mê mờ, sự lựa chọn pháp, sự hiểu thấy chân chánh. Trạch pháp giác chi thành chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh kiến. 177. Chánh tư duy đó ra sao? Sự suy xét, cách rất suy xét, sự nghĩ ngợi đúng, thành chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh tư duy. 178. Chánh ngữ đó ra sao? Sự chừa, cách bỏ qua, tư, chetana là cơ quan chừa lìa tứ ác khẩu, thái độ không làm, cách không làm, cách không xâm phạm, sự không quá mức, thái độ hạn chế nguyên nhân tứ ác ngữ thành tứ chánh ngữ là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh ngữ. 179. Chánh nghiệp đó ra sao? Cách ngăn, cách bỏ qua, cách chừa bỏ. Tư là cơ quan chừa bỏ, xa lìa thân ác. Thái độ không làm, cách không làm, cách không phạm, cách không quá cỡ, sự hạn chế nguyên nhân tam thân ác. Việc làm chân chánh, thành chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh nghiệp. 180. Chánh mạng đó ra sao? Sự ngăn, cách chừa, thái độ dứt bỏ, tư ngăn trừ xa lìa tà mạng, cách không làm, thái độ không làm, lối chẳng phạm, cách không quá chừng, sự hạn chế nguyên nhân tà nghiệp mà nuôi mạng chân chánh, thành chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh mạng. 181. Chánh tinh tấn đó ra sao? Cách mở mối tâm siêng năng, sự siêng năng chân thật, cần giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh tinh tấn. 182. Chánh niệm đó ra sao? Sự hằng nhớ, cách nhớ theo, nhớ bằng cách chân chánh, cũng gọi niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh niệm. 183. Chánh định đó ra sao? Sự định trụ của tâm, tâm vững vàng bằng cách chân chánh, cũng gọi định giác chi thuộc chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế, đây gọi là chánh định. Đây gọi là tiến hành nhân diệt khổ. Những pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành nhân diệt khổ. 184. trong tứ đế mà tập khổ, đó ra sao? Dục, tanha cũng là phiền não lựa ra. Đây gọi là khổ tập. 185. Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp, pháp thành tố, kiriya, phi quả phi thiện, phi bất thiện. Cả ba nhân thiện, luôn cả pháp thiện thuộc về cảnh lậu và phiền não luôn bất thiện ngoài ra. Tham như thế, đây gọi là khổ. 186. Diệt khổ, đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não ngoài ra. Đây gọi là diệt khổ. 187. Tiến hành nhân diệt khổ, đó ra sao? Bích khú trong Phật giáo, tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong khi nào, thì tám chi đạo là chánh kiến, chánh định, vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành nhân diệt khổ. Chư pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành nhân diệt khổ. 188. Trong tứ đế mà tập khổ, đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng bất thiện lựa ra. Đây gọi là khổ tập. 189. Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp tố, kiriya, phi quả phi thiện phi bất thiện, cả ba nhân thiện, luôn pháp thiện thuộc về cảnh lậu và phiền não, luôn bất thiện trừ ra tham, như thế, đây gọi là khổ. 190. Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não dư ra và pháp bất thiện dư ra. Đây gọi là diệt khổ. 191. Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Bích khú trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ tịch tịnh, mà hành nan đắc nan trong khi nào, thì tám chi đạo là chánh kiến, chánh định, vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. Chư pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành nhân diệt khổ. 192. Trong tứ đế mà khổ tập, đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện hiệp thế mà trích ra. Đây gọi là khổ tập. 193. Khổ đó ra sao? Pháp thiện thành cảnh của lậu mà ngoài ra, dị thục quả thiện và bất thiện mà thành cảnh của lậu và pháp thành tố, kiriya, phi thiện, phi bất thiện và phi dị thục quả với tất cả sắc pháp. Đây gọi là khổ. 194. Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não bất thiện còn dư, luôn cả ba nhân thiện thành cảnh của lậu. Đây gọi là diệt khổ. 195. Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Bhikkhu khú trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì tám chi đạo là chánh kiến, chánh định, vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. Những pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành diệt khổ. 196. Trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện và pháp thiện hiệp thế mà trích ra. Đây gọi là khổ tập. 197. Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả, tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 198. Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não bất thiện, ngoài ra luôn nhân thiện thuộc cảnh lậu và thiện thuộc cảnh lậu, ngoài ra đây gọi là diệt khổ. 199. Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Bhikkhu trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ tịch tịnh, viveka, mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì tám chi đạo là chánh kiến, chánh định, vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. Những pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành diệt khổ. 2. Phần ngũ chi đạo Banchang Gikavara. 200. Tứ đế là khổ, tập khổ, diệt khổ và tiến hành diệt khổ. 201. Trong tứ đế mà tập khổ, đó ra sao? Dục, tan ha, đây gọi là tập khổ. 202. Khổ đó ra sao? Phiền não ngoài ra, bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện cảnh lậu, pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả với tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 203. Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, đây gọi là diệt khổ. 204. Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Bhikkhu trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì ngũ chi đạo như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định vẫn có trong khi ấy. 205. Trong ngũ chi đạo mà chánh kiến ra sao? Tuệ hay thái độ rõ thấu, sự không mê mờ, sự trạch pháp, sự nhận thấy chân chánh. Trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Dù thế nào, đây gọi là chánh kiến. 206. Chánh tư duy, đó ra sao? Sự suy xét, sự rất suy xét, cách nghĩ ngợi, thành chi của đạo, liên quan trong đạo. Dù thế nào, đây gọi là chánh tư duy. 207. Chánh tinh tấn, trong khi có ra sao? Cách mở mối siêng năng, sự cần đúng, cần giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Dù thế nào, đây gọi là chánh tinh tấn. 208. Chánh niệm, trong khi có ra sao? Sự nhớ đặng, cách thường niệm, phụ niệm, sự nhớ đúng, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Dù thế nào, đây gọi là chánh niệm. 209. Chánh định, đó ra sao? Sự định trụ của tâm, sự tâm vững vàng đứng đắn. Định giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo. Dù thế nào, đây gọi là chánh định. Như thế gọi là tiến hành diệt khổ. Những pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành diệt khổ. 210. Trong tứ đế mà tập khổ, đó ra sao? Dục, phiền não và bất thiện. Ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, pháp thiện thuộc cảnh lậu. Ngoài ra, đây gọi là tập khổ. 211. Khổ, đó ra sao? Dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện, bất thiện, phi dị thục quả, cùng tất cả sắc pháp. Đây gọi là khổ. 212. Diệt khổ trong khi có ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não bất thiện. Ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu và pháp thiện thuộc cảnh lậu. Ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 213. Tiến hành diệt khổ, đó ra sao? Bhikkhu khú trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan. Trong khi nào? Thì năm chi đạo như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. Những pháp ngoài ra tương ưng với tiến hành diệt khổ. 3. Phần tất cả chi. Sabbasanga Hikavara. 214. Tứ đế như là khổ, tập khổ, diệt khổ, tiến hành diệt khổ. 215. Trong tứ đế mà tập khổ ra sao? Dục, tăng ha, đây gọi là tập khổ. 216. Khổ, đó ra sao? Phiền não, bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, dị thục quả của thiện, bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện phi bất thiện, phi dị thục quả, tất cả sắc pháp. Đây gọi là khổ. 217. Diệt khổ đó ra sao? Cách trừ tuyệt dục, tanha. Đây gọi là diệt khổ. 218. Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Bhikkhu khú trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ vắng lặng mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì xúc, vô phóng vật có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. 219. Tập khổ đó ra sao? Dục, phiền não bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, pháp thiện thành cảnh lậu ngoài ra. Đây gọi là tập khổ. 220. Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện, bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện, phi bất thiện và phi dị thục quả, tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 221. Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu và pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 222. Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Bhikkhu trong Phật giáo tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tỉnh ly chư dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc, sanh từ vắng lặng mà hành nan đắc trì trong khi nào, thì xúc vô phóng vật vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. Dứt chia theo diệu pháp.